ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại giải trừ mê tín do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 5 tháng 4 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang có mặt tại chùa Giác Ngộ và toàn thể pháp hữu đang có mặt tại trung Phật pháp Niệm Hồng. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ vài ý niệm về phương pháp giải trừ mê tín, vốn được xem như là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp cho người bệnh tật
dẹp tan hết tất cả các vần mây mù vốn làm cản trở con đường tự giác và tâm linh của chúng ta. Phá trừ là một động từ kép với một hàm ý rất mạnh là dẹp tan, tạo ra một cái quan cảnh rất là quan đảng nhằm củng cố cho niềm tin và giúp cho người thực tập con đường tâm linh của nhà Phật vượt lên trên rất xa với các tín đồ của các con đường tâm linh khác. Mê tín là niềm tin sai với nhân quả, sai với duyên khởi, sai với vô thường, sai với vô ngã, hay là sai với bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta. Theo định nghĩa này thì niềm tin mê tín có một nội hàm rất rộng. Và nếu chúng ta làm một bài toán đong đo tính điếm về tất cả những đối tượng liên hệ đến niềm tin của mình, các nội dung của nó cũng như là giá trị và tác động ở trong đời sống đó, chúng ta có lẽ rất buồn khi nhận ra được rằng đó, phần lớn chúng ta rơi vào niềm tin chưa chuẩn xác. Bản chất của niềm tin đặt ở trên nền tảng của cái uy tín, mà bản chất của sự uy tín này nó liên hệ đến truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, những người có uy đối với chúng ta. Trải qua tiến trình của thời gian dưới tác động của môi trường giáo dục vừa tôn giáo vừa xã hội, con người sinh ra trên cuộc đời này đều có những niềm tin nhất định. Hoạt dụng của niềm tin như là một chất xúc tác đẩy mình tới phía trước, giúp cho mình có thể có được sự trấn an tâm lý nếu sử dụng đúng. Nhưng ngược lại đó, niềm tin mê tín làm cho người hành trì và các tín đồ nói chung rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi, lo âu. Và chính niềm tin mê tín này sẽ làm cho người đó đánh mất an vui và hạnh phúc. Nói một cách khác, sẽ là một sự sai lầm nếu cho rằng những người Phật tử có niềm tin mê tín đi ngược lại với những gì đang diễn ra trong thế giới hiện thực của khoa học. Là bởi vì phần lớn người đánh giá niềm tin của người Phật tử như vừa nêu đang bị lẫn lộn giữa hiện tượng dây tùm gửi đang hiện hữu ở trên thân cây Bồ Đề. Chứ tôi dùng mà khái niệm dây tùm gửi để chỉ cho tất cả những niềm tin mang tính dân gian, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, thậm chí tôn giáo khác, mà trong quá trình tiếp biến văn hóa của Đạo Phật có mặt ở các quốc gia như là những thực tại tâm linh, thì sự tương tác đó diễn ra theo cơ chế hai chiều. Một bên đó thì Đạo Phật sử dụng các cái dữ liệu văn hóa bản địa có sẵn, như là một nhịp cầu để giúp cho những người vốn chưa có niềm tin với Phật dễ dàng hiểu được Phật với nội dung sâu sắc hơn, mới hơn, có giá trị hơn. Nhưng mà khác đó, thì người Phật tử thông qua các phương pháp và vay mượn như vậy đó lại đánh đồng rằng nó chính là các biểu hiện của đạo Phật, và từ đó cứ truyền tụng với nhau từ thế hệ cha mẹ truyền sang con cháu, thế hệ đi trước truyền sang người đi sau, cứ như thế tiếp nối, và chúng ta có một cái tổng thể của những niềm tin trong đó đó dàn thao lẫn lộn. Khi nghiên cứu và nêu ra một quyết tâm giải trừ mê tín thì chúng ta chỉ bỏ đi cái tính từ đứng trước chữ tính, tức là cảm thấy mê hoặc là sai lầm. Còn niềm tin á, bản chất của nó là trung tính. Trong rất nhiều tình huống nó đẩy con người đi vào cái quỹ đạo để đạt được những cái mà con người cần phải đạt trong cuộc đời. Giải trừ không nghĩa là bỏ đi hết tất cả, mà chỉ giữ lại cái phần tinh hoa của niềm tin. Còn cái đi ngược lại với bản chất của sự an tĩnh, hạnh phúc như phát sanh ra từ cái phản ứng nhân quả của niềm tin đó thì chúng ta loại trừ đi. Ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 dương lịch. 4 ngày trước là ngày mùng 1 tháng 4. Theo nền văn hóa của phương Tây thì ngày đó đó là ngày được quyền nói dối. Ai lừa đảo, nói láo, mang tính cách để nô đùa, dẫn chơi với người thân, bạn bè của mình thì được xem là cái người có tài ba. Mà không ai bắt nạt, làm khó, thư kiện đối với người đó nếu được sử dụng với mục đích để tìm cái niềm vui với nhau. Chúng tôi thì sinh vào ngày 1 tháng 4. Những năm tháng ở bên Ấn Độ đó, thì thỉnh thoảng đến cái ngày này vài ba anh em tu sĩ ngồi lại với nhau ở ký túc xá quốc tế của trường đại học Delhi. Thầy Thiện Hữu đã có nhiều năm sống chung với chúng tôi như là những người pháp hữu ở cái phòng 35. Thì đến ngày đó đó thì chúng tôi sang thăm thầy để ngồi tâm sự trò chuyện, vì mùa thi đó ở Ấn Độ nó thường diễn ra vào trung tuần tháng 4. Đi thăm bạn bè trong những ngày mà gần thi đó nó cũng là một điều nên, nó làm giảm bớt cái sự căng thẳng đó. Biết đâu mình tìm kiếm được những cái kích này lẫn nhau. Một số bạn bè biết thì cũng đến. Chúng tôi mời vào phòng 35 đó. Một số lè lưỡi, ông thầy Việt Nam này nói láo, nó ngay ngày 1 tháng 4. Cái con số 35 ở trong nền văn hóa dân gian tượng trưng cho con dê, vì người ta có một cái niềm tin rằng ngày 1 tháng 4 là ngày được quyền nói láo lẫn nhau. Cho nên ngày hôm đó đó, giả sử mình có nói thật đó, ta lúc nào không tin nữa. Là bởi vì trong tâm thức với những mặc định nhân gian nghĩ rằng là ngày đó là ngày nên nói láo cho vui, do đó phát xuất từ niềm tin này đó. Đối tượng của niềm tin và nội dung của nó đó có thể bị hiểu lệch đi. Tương tự như thế, cái được gọi là niềm tin mê tín nó đều ít nhiều có gốc rễ của văn hóa tôn giáo, đặc biệt là nhất thần và đa thần. Khi người ta hình dung ra vũ trụ bao la này đó, phải có một đấng sáng thế mới có thể sắp xếp mọi sự vận hành thành trụ hoại không, đời sống của con người và dạng vật một cách mà con người không thể nào suy nghĩ được bằng tư duy nhận thức của chính con người. Từ những lý niệm như thế đó làm cho người ta phát sanh ra phải có một đấng thiêng liêng tối cao, siêu phàm, làm công việc mà con người không thể nào làm được. Đối diện trước những hiện tượng thiên nhiên, động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, nghèo đói, chiến tranh, tổ tiên của loài người thuở xa xưa nghĩ rằng là ông trời trừng phạt. Từ niềm tin mê tín đó phát sinh ra rất nhiều vấn đề mà tại Ấn Độ đó ta lợi dụng vào thượng đế các thần linh để lập lên một chính thể quân chủ gồm có 4 giai cấp. Sắc lệ tượng trưng cho giai cấp vua chúa cầm cân nảy mực quản trị quốc gia về phương diện chính trị. Giai cấp bà la môn được xem là đại diện tối cao về tôn giáo tín ngưỡng, nắm trọn cái quyền giáo dục lễ nghi. Giai cấp thương gia đó, đảm trách cái phần bao tử của xã hội. Và giai cấp nô dịch đó, thì làm những công việc tay chân để phục vụ cho các giai cấp cao hơn. Tất cả những điều đó đã được đưa vào trong ba bộ thánh điển Vệ Đà và gán tính tác giả cho thượng đế để cho quần chúng tin theo. Vì mặc định của tôn giáo nhất thần, ai hoài nghi đặt vấn đề về thượng đế và các thần linh được xem là có tội. Từ đó mà nỗi bất công khổ đau đó nó đã có mặt đối với trên 60% người dân Ấn Độ. Các niềm tin như vậy đó thường nó không có cơ sở, nhưng vì nó được gắn với cái mặc định về đấng tối cao mà con người vào thời điểm đó đó chưa có thể lý giải được tại sao có những hiện tượng trong thế giới thiên nhiên diễn ra quẩy muốn con người, như là một nỗi đe dọa và thách đố sự bình an, an ninh, sức khỏe, mạng sống, hạnh phúc. Và từ đó con người đã phải cúc cung trước các đấng thần linh để thiết lập cái tình cảm giữa thế giới thần và người, mong cho sự ban tứ ân phước có thể rải và phủ trùm lên đời sống của gia đình mình. Từ cái niềm mà an ủi rằng là thà mình làm dư còn hơn là thiếu, cho nên niềm tin mê tín đã có cơ sở rất vững chãi để tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác trong tiến trình sanh tử của các chủng loại chúng sinh nói chung. Như vậy cái nguồn gốc mê tín lớn nhất ở trong lịch sử loài người đó là tin có thượng đế. Nietzsche, một triết gia Đức thời hiện đại, đã tuyên bố thượng đế đã chết, hàm rất nhiều ý nghĩa về phương diện chiều sâu và lớn nhất của đó đó. Muốn ngụ ý rằng là các tôn giáo tin vào thượng đế đó nó không còn một sức sống như trước đây nữa, bởi vì khoa học đã phát triển, tri thức của con người được mở mang, cho nên các niềm tin về thượng đế và các tôn giáo bảo hộ cho niềm tin đó đó dần dà sẽ trở thành quên lãng. Số lượng các tín đồ từ bỏ các tôn giáo như vậy ngày càng nhiều và gia tăng. Ý nghĩa thứ hai, thượng đế đã chết, ngầm mà ám chỉ rằng là niềm tin về một đấng thượng đế là đấng sáng tạo dựng ra thế giới muôn hình đã không còn chỗ đứng ở trong sự phát triển của kiến thức khoa học mà nhân loại đang hưởng được cái gia tài tri thức này, mà nhiều thế kỷ về trước đó ông bà tổ tiên chúng ta không có được cái may mắn để hưởng được cái cộng nghiệp đó. Khi mình tin rằng là thượng đế đã chết, theo ý nghĩa là không nên tin vào những cái chuyện đặc để về cái quyền năng sáng tạo của Chúa và cái vai trò chủ đạo của các thần linh đó, thì không có lý do gì để chúng ta phải sợ hãi từ những gì được phát sinh như là một hệ quả tất yếu đối với việc bất cứ một người nào không tuân phục theo niềm tin đó. Bản chất của niềm tin mê tín nó giống như là một cái bóng đêm đen thẳm đó. Để giải trừ nó đó, chúng ta chỉ cần là tạo ra sự phát quang của đuốc, đèn cầy hay là các loại đèn quang học ngày nay. Và tốt hơn nữa đó là chúng ta soi chiếu nó bằng ánh sáng mặt trời. Khi chúng ta nhìn thấy được mọi vật rõ một cách mồn một, không có gì sai chạy đó, các suy luận đi dẫn đến niềm tin mê tín sẽ không có cơ sở để tồn tại. Cho nên bản chất của niềm tin đó là hệ quả tất yếu của vô minh. Khi chúng ta chưa đủ tri thức để lý giải những hiện tượng diễn ra đối với mình, xung quanh mình, gia đình mình và những gì chúng ta quan tâm. Do đó đề cập đến việc mà giải trừ niềm tin mê tín thì chúng ta cần phải mạnh dạn thấy rất rõ là thế giới vũ trụ này không phải do nguyên nhân đầu tiên tạo dựng. Trong triết học thì ý niệm về nguyên nhân đầu tiên được hiểu bằng nhiều truyền thống minh triết khác nhau. Có nền triết học được cho rằng là nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ là đất, triết phái khác thì bảo đó là nước, có quan điểm cho rằng là gió hay là lửa. Thì tụ chung đó, thì cái quan điểm như thế đó đều được xem là một phần của chủ nghĩa duy vật. Lý giải cái nguồn gốc của vũ trụ và mọi vật đó từ các yếu tố vật chất. Cái sai lầm của chủ nghĩa duy vật nằm ở chỗ đó là đã quá đặt nặng cái vai trò của vật chất như là nguồn gốc khởi thủy, cho nên nó dễ dàng kích thích cái năng lực tiềm ẩn ngủ ngầm ở bên trong con người như là các bản năng của sự hưởng thụ, làm cho con người dễ mờ mắt trước các cám dỗ vốn có thể dẫn đến chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc giác quan. Và hậu quả là đó, những người đi theo cái khuynh hướng niềm tin của chủ nghĩa duy vật sẽ có thể đánh mất mình ở trong trách nhiệm đạo đức về cái tính tương tục của hành vi giữa đời này, đời trước và đời sau. Cho nên kết quả là đó, ở trong những cái vận hành thăng trầm binh nhục lên xuống, họ có thể không giữ được những gì mà họ có thể nêu ra như là một quyết tâm ở trong cái thời mà họ được ăn vui. Quy kết nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ vào tâm á, cũng là một sự sai lầm đó, là được gọi là chủ nghĩa duy tâm. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ ở đây đó, rất nhiều người lầm nhận cho rằng đạo Phật là chủ nghĩa duy tâm. Ở trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa đó, chúng ta thấy có một nguyên lý xuyên suốt về học thuyết duyên khởi với chủ trương rất căn bản rằng là cái này có mặt tạo điều kiện cho cái khác có mặt, cái này hiện hữu mở đường cho cái khác hiện hữu, cái này không có mặt đó, dẫn đến sự vắng mặt của cái khác, cái này hoại diệt dẫn đến ảnh hưởng tương tự đối với những cái xung quanh. Tính cách tương tác đa chiều ảnh hưởng từ nhiều góc độ khác nhau đó được nhà Phật gọi là thuyết duyên khởi. Và từ học thuyết đó đó, chúng ta thấy là Đức Phật không hề chủ trương một cái duy, dầu là duy Phật hay là duy tâm, như người ta đã gán ghép ngài, hoặc là có một số người nỗ lực muốn chứng minh rằng là đạo Phật là duy Phật. Bản chất của duyên khởi cho chúng ta thấy là giữa vật chất và tinh thần nó có một mối liên hệ rất mật thiết. Mà ở trong thế giới loài động vật cao nhất là con người đó, sự đồng hành của nó tạo ra mạng sống và ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức và nhiều ý nghĩa khác. Trong khi đó, đối với thế giới vô hình và sinh thái nói chung đó, thì nó chúng là sự độc lập với nhau. Cho nên thế giới vật chất chỉ đơn thuần là vật chất, và do vậy ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức từ bản thân của nó không có, mà chỉ có do con người sử dụng nó như thế nào cho các mục đích mà mình đặt để ra ở trong tiến trình của sự sống. Như vậy là các niềm tin về nguyên nhân khởi thủy, dầu dưới bất kỳ một hình thái nào mà chấp nhận có cái yếu tố đầu tiên, đều được gọi chung là niềm tin mê tín. Tại đây thì chúng ta thấy là cái tính cách của học thuyết duyên khởi đó, giúp cho mình có một cái nhìn rất là tích cực và lạc quan, tức là không có định mệnh, không có an bàn, không có số phận. Ở môi trường A, ta là người như thế này, ở môi trường B, ta là người như thế khác. Cái tác động đó, ảnh hưởng cũng khá ấn tượng. Cũng có một số con người đó, giàu ở các môi trường khác nhau, thậm chí là đối lập nhau, như là bản chất cá tính, đời sống đạo đức của người đó, đó vẫn được duy trì một cách chung thủy, tức là không hề có thay đổi với những lập trường lý tưởng rất là nhất định. Như vậy là ngoài cái tác động hai chiều của môi trường đối với đời sống, nhận thức và hành động của con người, nó còn có cái quyết định chính yếu của tâm thức. Và do vậy đó là niềm tin này sẽ giúp cho mình đó mạnh dạn làm mới cuộc đời theo cái cách thức là so sánh tích cực. Cái gì người khác làm được, ta cũng có thể làm được. Và vì đó không có lý do gì là tự đánh giá thấp mình để bỏ cuộc, hoặc là đánh mất cơ hội để hoàn tất được những cái cần hoàn tất. Đây là cái niềm tin rất là quan trọng. Nói một cách khác là ai đặt niềm tin quá nhiều vào Thượng Đế và Thần Linh đó, thì người đó mất niềm tin về bản thân. Và do đó yếu tố phải nương dựa vào người khác, mà cao nhất là Thượng Đế và các Thần Linh, lúc đầu nó trở thành như là một chất an thần, làm cho người đó có cảm giác được trấn an, rằng mình được các thần linh phù hộ, cho nên từ đây về sau đó cuộc sống của mình nó sẽ được thuận như là bươm xuôi gió ở trên sông nước. Nhưng khi về lâu về dài đó, quán chiếu và nhìn lại các cái cảnh huống diễn ra trong cuộc đời, thì con người đã thấy rằng là phần lớn đó, nó diễn ra khác với những gì họ mong đợi, mặc dầu họ có rất vững niềm tin tín ngưỡng tôn giáo và nhất thần hay đa thần nói chung, buộc họ phải suy nghĩ lại rằng là cái được gọi là Thượng Đế Thần Linh phù hộ đó chỉ là một niềm tin không có cơ sở, và cái được gọi là Thượng Đế và các thần linh nó trừng phạt lại càng không có cơ sở. Nói một cách khác là tất cả những điều nói tốt và nói xấu về Thượng Đế đều là sai lầm, tại vì Thượng Đế chưa từng có mặt. Các tôn giáo đó thường dạy các tín đồ ca ngợi về Thượng Đế, nói tốt về Thượng Đế. Trên nền tảng đó làm cho người ta sợ Thượng Đế, cho nên người ta ráng làm lành. Cho nên yếu tố về đời sống đạo đức đó, phát sanh từ cái nỗi sợ hãi đó, cũng có thể giúp cho người ta đi vào quỹ đạo của đời sống an vui. Nhưng đó là một sự miễn cưỡng, chứ nó phát xuất từ cái nhận thức chân chính. Và cái này đó, nó có thể bị biến thái, thay đổi, thậm chí là đi ngược lại hoàn toàn với bản chất của nó bất cứ lúc nào. Khi mà con người không tin vào Thượng Đế và các thần linh, nghĩ rằng là mình là chủ nhân của đời sống, với sự tương tác nhân quả đa chiều giữa ta ở trong môi trường xã hội thiên nhiên, thì lúc đó cái ý thức về tính cách trách nhiệm đạo đức nó sẽ được lớn mạnh. Và do vậy đó, chúng ta sẽ tự làm chủ lấy bản mệnh của mình. Thì phát xuất từ niềm tin đó thì con người sẽ có một cái thế đứng rất vững, cho nên người đó sẽ sống một cách bình thản, an vui, hạnh phúc, không bị chao đảo bởi các điều kiện hoàn cảnh khác nhau, dù thuận hay là nghịch. Ba tuần trước đó, thì chúng tôi có mặt tại Hà Nội và sống tại chùa Phúc Khánh, ngôi chùa được mệnh danh là chùa Cúng Sao ở ngã tư Sở. Ngôi chùa này là một ngôi chùa cổ, các vị cao tăng của Phật giáo thời càng hiện đại đó xuất phát từ đây rất nhiều. Những vị tôn đức miền Bắc như là Hòa Thượng Tố Liên, Hòa Thượng Đức Nhuận, Hòa Thượng Đức Nghiệp, Hòa Thượng Thanh Kiểm, Hòa Thượng Tâm Châu, đều là những người có ít nhiều ở tại đây, học hỏi giáo pháp tại đây. Sau một thời gian được làm hợp tác xã đó, thì chùa đã được giao trả lại cho Phật giáo. Cái niềm tin tín ngưỡng của quần chúng đó nó vẫn còn đè nặng. Sau mấy mươi năm không có các vị tăng ni hướng dẫn về sự hành trì, đến những ngày cúng sao hội đó, từ ngày mùng 1 cho đến ngày 16 âm lịch, chúng ta thấy là cái số lượng người về đây đó nườm nượp đông lắm. Ở trong khu viên của chùa trên dưới 5-7 ngàn người, đầy ắp luôn cả cái hẻm và kéo dài luôn cả hàng cây số, tắt ngang hết các đường. Cảnh sát giao thông ở khu vực này buộc phải làm cái công việc là phải chặn tất cả các phương tiện giao thông đi về hướng khác, bởi vì nếu đi về hướng của chùa đó thì sẽ tắc nghẽn hoàn toàn. Miền Bắc sau một thời gian bắt đầu vươn dậy, khi Phật giáo bắt đầu được có cơ hội trở về để phục sinh, chúng ta thấy là cái khuynh hướng tín ngưỡng nó sẽ đà nẵng. Gần đây đó thì các hoạt động của Ban Hoằng Pháp tại thủ đô Hà Nội bắt đầu dần dà được khởi sắc, có thêm được mười mấy giảng đường. Một con số như thế đấy, thì quá khiêm tốn so với trên 5 triệu dân sống tại đây. Những ngày mà chúng tôi ở tại đó đó, mặc dù chỉ là cái ngày rằm thường thôi, mà số lượng Phật tử về từ sáng cho đến 10 giờ đêm nườm nượp, và phần lớn chỉ dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng thôi, vào để xin cúng sao giải hạn. Vì ta tin rằng là mỗi một người như thế thì có một cái con số, nó tạo ra số phận của mình. Niềm tin về số phận nó làm cho người ta sợ hãi nhiều thứ lắm. Nhiều người suy luận như thế này: nhà cửa bàn ghế áo quần đều có kích thước kích cỡ, không có cái gì là không có kích cỡ. Tất cả các kích cỡ lớn và nhỏ, rộng và hẹp, mập và ốm, cao và thấp, ở trong cái không gian đa chiều, nó đều liên hệ đến các con số. Và do vậy con người cũng có số phận chứ. Từ niềm tin đó, người ta nghĩ rằng là năm tháng được sinh ra đó, nó sẽ quyết định cá tính với những cái cộng nghiệp mà con người phải hứng lấy nó, dẫn đến cái tình trạng là người ta phải chấp nhận cái vận mệnh của mình đã được an bài ngay từ lúc có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Niềm tin về nhân quả với cái tiến trình vận hành của nó đó, mà Đức Phật đã dạy trong kinh, nó cho phép chúng ta mạnh dạn không nên tin vào số phận qua năm tháng ngày giờ con người được sinh ra. Cái số phận do con người nắn tạo, dĩ nhiên nó có cái phần ảnh hưởng xúc tác vài 10% ở trong đời sống quá khứ, điều đó không ai phủ định. Nhưng trên 60% nó vẫn là mấu chốt của hiện tại. Và ai gieo nhiều hạt giống mới thì người đó sẽ hưởng được những kết quả mới, có thể cải tạo hoàn toàn những cái tiêu cực và những cái không như ý đã từng có trong quá khứ. Dân gian Việt Nam có câu là cần cù bù thông minh, nó lên cái tiến trình chuyển nghiệp và không tin vào số phận. Chứ tôi cho rằng là quan điểm đó rất phù hợp với triết học nhân quả của nhà Phật. Chủ nhật vừa rồi thì tại chùa Bằng, chúng tôi được thỉnh mời để tư vấn mùa thi vào tháng 5 2008 sắp tới cho trên 600 sinh viên và học sinh, mà phần lớn không phải là Phật tử. Mùa thi ở Việt Nam không chỉ có sinh viên học sinh thi, cha mẹ và anh em cùng thi. Cha mẹ cũng buồn lo căng thẳng như là con em của mình. Con thi trong lớp thì cha mẹ thi ngoài cổng, mà chờ. Chờ ra mà thấy gương mặt của con mình mà hớn hở thì vui theo. Thấy con mình buồn so đó, về nhà ăn không ngon ngủ không yên. Phòng học ở Việt Nam thì ít. Mỗi một năm như vậy chỉ có 10% được thi vào đại học, bởi vì chúng ta không có đủ trường lớp để dạy. Cho nên cái đầu vào ở Việt Nam là một trong những nơi khó nhất trên thế giới. Cái tỷ lệ chọi đó từ lúc là 1 đến 1.000, 1 đến vài trăm, rất là căng thẳng. Nhiều em sau mùa thi rồi đã căng thẳng bế tắc quá, mà nếu cha mẹ người thân không hiểu, không tạo ra sự hỗ trợ đúng, có thể đẩy con em của mình vào con đường quyên sinh. Ngày 21 tháng 5 2007 vừa qua đó, thì tại cái sở rác Trung Liệt ở Hà Nội đó, chúng ta nghe đến một cái tin rất đau lòng là em Phạm Đình Chiến đã phải tự vẫn bằng cách là dùng dây điện siết vào cổ của mình chết. Khi cảnh sát pháp y điều tra vụ án thì mới biết rằng là em này 4 năm liền thi rớt đại học mà cha mẹ và gia đình không có cảm thông được, nghĩ rằng là cậu này lười biếng ham chơi, mà thực ra là đã nỗ lực hết mình, mà tỷ lệ chọi đó và sự lựa chọn bộ môn và ngành ABC đó không có được sự tư vấn kỹ, cho nên kết quả là bị rớt mặc dù điểm đạt có thể cao. Cái tư vấn mùa thi tại Chùa Bằng đó, nó diễn ra trong một cái không khí rất là hay. Ở chỗ đó là các em được tư vấn về cái cách để tháo gỡ bế tắc về tâm lý, giải phóng những căng thẳng, rồi vun trồng cái niềm tin vào bản thân để không còn sử dụng những chiếc phao ở trong phòng thi, vốn có thể tạo ra sự không công bằng trong thi cử. Và ngược lại, nó để là một cái hậu quả cho tương lai giáo dục. Và chúng ta đào tạo ra một thế hệ với nhiều lớp người, kiến thức trình độ thì không tương thích với những gì mà dân bằng người đó có thể có. Các em sinh viên và học sinh tại đây có niềm tin tha thiết và mong rằng là nhờ cái tư vấn vào mùa thi đó thì mình sẽ đậu vào tháng 5 sắp tới. Rất là căng thẳng. Đầu vào của các trường ở Việt Nam là một hình tam giác lộn ngược, đầu ra đó là cái đế tam giác, nó ngược lại với các cái quy trình giáo dục ở những quốc gia tiên tiến. Chứ tôi đã yêu cầu các em là không nên nghĩ rằng là thi đại học là tất cả, là bởi vì con đường học chỉ là một trong những cánh cửa để đi vào cuộc đời. Cho nên cái sở trường của mình ở chỗ nào phát huy chỗ đó. Nhiều em thi 3-4 năm không đậu rồi cha mẹ cứ ép hoài, thay vì để đầu tư vào các cái lĩnh vực khác có thể đóng góp và giải quyết những bế tắc, rồi ôm cái mộng vượt vũ môn cuối cùng bị thất bại, cho nên nghĩ rằng là mình đã trở thành kẻ hư đốn. Từ đó có những quyết định rất là tiêu cực đến bản thân, gây một cái ảnh hưởng rất là trầm trọng cho đời sống của người thân còn lại. Khi con người có quá nhiều cái niềm tin vào sự hên xui may rủi thì bắt đầu cái mê đó nó xuất hiện. Trong khi đó thì Đức Phật dạy chúng ta là bản chất của nhân quả là một cái cán cân rất là công bằng, chuẩn xác, không bao giờ có cái tình trạng bị lũng đoạn, biến trắng thành đen, đen thành trắng. Mà cái tiến trình của nhân và quả đó nó bị ảnh hưởng và lệ thuộc rất nhiều vào duyên, tức là các điều kiện. Cái tiến trình như thế nó làm cho người ta sẽ phải năng động hơn, tin vào chính mình để mình có một cái chế độ ngủ nghỉ, ăn uống, làm việc, thể thao, giải trí. Nói chung là sức khỏe mùa thi phải được đảm bảo, thì chúng ta mới đủ minh mẫn mà giải quyết được các cái đề án được đưa ra trong bài. Thứ hai là nhờ sức khỏe chúng ta sẽ không phải bị quá căng thẳng, mà trạng thái dao động về tinh thần đó, nó dẫn đến cái sự thất bại trong tất cả mọi lĩnh vực mà nhất là thi. Cho nên tâm lý thi cử cũng đóng vai trò khá quan trọng. Đừng có đặt nặng là thi là tất cả, mà hãy xem rằng là cái kết quả của thi là kết quả của quá trình học có phương pháp. Cho nên chúng ta học điều ngay từ đầu năm, học có phương pháp, đừng có ngốn nghiến ôn bài trong vòng 45 phút trước cái giờ thi được diễn ra, thì tâm chúng ta nó sẽ được lặng yên. Và phải có mặt ở cái trung tâm thi hay là trường thi tối thiểu phải nửa giờ, đi lòng vòng ở trong cái khuôn viên của cái trường đó, để cho cái tâm lý của mình nó làm quen với cái môi trường mới. Chúng ta thấy là các cái đội thể thao đó, khi mà thay mặt cho quốc gia đã đi dự tuyển thi ở các cái tổ chức Á vận hội hay là Thế vận hội đó, thì người ta phải đi qua trước đến vài ngày, thậm chí là vài chục ngày để làm quen. Chơi thể thao ở sân người đó thì yếu tố tâm lý nó bị dao động. Thì ở trong thi cử cũng như thế đó, mình phải đến trước làm quen, rồi mình nghĩ rằng đây chính là ngôi nhà của mình, qua phương pháp quán tu của nhà Phật. Đây chính là cái phòng của mình, thay vì mình nghĩ là phòng thi. Còn các giám thị ở trong lớp đó, mình nghĩ đây chính là anh của mình, em trai của mình, người thân của mình. Chứ phải lúc đó là những cái người gọi là mặt dữ mày trợn, căng thẳng, đánh đá, lạnh như đồng. Thì lúc đó cái áp lực nó sẽ giảm đi ở một mức độ tối đa. Cái tiếp đó, cái tâm lý thi cử nó còn phải được diễn ra ở chỗ đó là chúng ta đừng để cho tâm mình bị dao động bởi ngoại cảnh. Các bạn cùng thi trong lớp của mình có thể quay bài, sử dụng phao, các hồ sơ gián điệp. Mình đừng bận tâm, bởi vì mình không phải là cái người có mặt ở trong đây để làm chức năng tạo ra sự công bằng, mà là giải đáp những cái đề thi mà cái cuộc thi của mình cần phải có. Ai làm sai người đó chịu trách nhiệm. Đừng bận tâm, thì lúc đó đó cái tác động tâm lý nó không bị diễn ra theo hướng tiêu cực. Cái quan trọng hơn hết là cái phần nhận thức thi cử đó, chúng ta phải thấy rất rõ là học đó là để tăng trưởng kiến thức, ứng dụng nó trong đời sống, chứ đừng có để một cái áp lực của người Nho trong quan niệm là thi cử tất tranh tiên, người vác liều chỏng ăn cơm ghe, vất vả từ làm quê đến kinh thành, cố gắng là phải làm sao đổ được trạng nguyên, đổ được tiến sĩ, phải đổ đầu đấy. Mình nêu cái tiêu chí như thế thì cái căng thẳng nó làm cho mình rất là mỏi mệt, và cái niềm tin sai hướng như thế nó để lại những hậu quả rất là nghiêm trọng. Chúng ta thay thế nó bằng một cái nhận thức nhân quả tích cực hơn, nhẹ nhàng hơn, là kết quả mà chúng ta có đó lệ thuộc vào cái phương pháp chúng ta học, nội dung chúng ta học và sự hiểu biết của mình. Cho nên cứ đầu tư hết mình vào sự học, kết quả như sau thì cứ như thế. Đừng quá bận tâm, hãy hài lòng với nó đó. Cho nên chúng ta sẽ không bị những sức ép nào. Thì đây là ba yếu tố để giúp cho mình được thành công. Thì nhìn chung là con người dễ dàng rơi vào các cái niềm tin sai lầm đó, hên xui may rủi. Con số 13 ngày thứ 6 được xem là số đen. Ai sinh nhật vào những ngày như thế, cái tưởng tượng rằng là cuộc đời mình đã bị hẩm hiu, không có mùa xuân, không có niềm vui, không có thành công. Mà trên thực tế đó thì nó diễn ra hoàn toàn khác biệt. Như vậy là nếu chúng ta không có phương pháp hướng dẫn đó, thì cái khuynh hướng tâm lý và nhận thức của con người là rơi vào các niềm tin đã được xã hội mặc định như là một cơ chế nhận thức. Chúng ta sống ở trong một cái cộng nghiệp văn hóa và cộng nghiệp phong tục tập hóa như vậy dần ra rồi đó, chúng ta chấp nhận nó rất là dễ dàng. Phi hành gia đầu tiên có mặt ở trên mặt trăng, qua những cái thước phim trắng đen chúng ta được xem lại hành động đầu tiên của ông đó, làm dấu thập giá. phát xuất từ niềm tin của Nhất Thành Giáo, cho rằng là ông sống còn là nhờ ơn của Chúa, cho nên tạ ơn Người. Là một nhà khoa học đầu tiên đi vào mặt trăng, ấy thế mà vẫn còn những niềm tin như thế, là bởi vì nó đã được cấy đặt vào trong cái thời điểm mà cái tri thức của ông đó lúc nhỏ đó chưa đủ sức để phán quyết rằng nó là đúng hay là sai. Thì lớn lên đó thì người ta cứ đánh đồng nó như là chân lý. Cái gì mà mình đã có từ thở nhỏ đó, chúng ta thăng thượng nó, chúng ta xem nó là thước đo, là cán cân, là mọi thứ. Cho nên nhà Phật mới dạy chúng ta mạnh dạn là đừng nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Như vậy là đến với đạo Phật đó, chúng ta được một sự mời gọi là đặt vấn đề. Tất cả những sự phát minh của khoa học là do con người đặt vấn đề. Nhà khoa học Newton đặt vấn đề tại sao cái táo nó rớt xuống ở dưới gốc cây mà không rớt ra phi không gian. Sau nhiều năm tháng nghiên cứu như thế đó, ông phát hiện ra được cái lực hút trái đất. Không có cách đặt vấn đề đó, thì những niềm tin của người đi trước nó sẽ trở thành chân lý của người đi sau. Mà trên thực tế đó, rất nhiều niềm tin như thế ở trong lịch sử của loài người đều là những sự sai lầm, do chưa đủ tri thức để nhận định và đánh giá đó. Như vậy khi chúng ta học được cái tiêu chí xác quyết, cái chuẩn của niềm tin đúng đắn đó, được Đức Phật nêu ra trong kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi, thì chúng ta cần phải mạnh dạn xem cái gì đúng phù hợp thì mới theo, chứ không phải hễ cha mẹ mình có tôn giáo là đạo Phật thì mình sanh ra đó, thì mình phải là Phật tử, mà không cần phải đặt vấn đề tại sao tôi phải trở thành Phật tử. Cái niềm tin ăn theo về phương diện tôn giáo đó có thể làm cho mình an toàn trong sự lựa chọn, nhưng không làm cho mình hiểu sâu về bản chất của tôn giáo đó. Và đặc biệt đó, đến với đạo Phật như thế thì không được khuyến khích. Điều thứ hai đó, Đức Phật dạy chúng ta là không nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được thầy của mình nói, bởi vì mình dễ bị áp lực vào cái tri thức của những người đi trước, vào những đối tượng thanh tượng mà mình xem rằng là đó là biểu tượng của chân lý. Do đó tất cả các phát ngôn của người đó sẽ kéo theo cái niềm tin sai lầm ở chúng ta. Và do vậy cứ mỗi một thế hệ trôi qua đó, sự nhiệt tình truyền bá những kiến thức như vậy sẽ làm chúng ta tạo ra hàng loạt các cái mắt xích và các cái dây chuỗi của mê tín. Cho nên Đức Phật dạy là giàu là thầy của mình, thầy tâm linh, thầy tôn giáo, thầy tri thức, thầy khoa học, hay bất cứ một cái lĩnh vực ngành nghề gì, nói ra chúng ta không nên tin, mà chúng ta cần phải nghiên cứu với tư cách là một người nhận thức hết sức là khách quan. Và có lẽ đây chính là cái thuộc tính và đặc điểm của triết lý nhà Phật, được Đức Phật dùng bằng một cái thuật ngữ rất là sâu sắc là hãy đến để thấy. Nó khác là hãy đến để tin. Đến để thấy thế thì chúng ta được mời gọi như là một cái thực tại nhận thức, có được chủ quyền độc lập, chủ quyền nhận thức, tự do nhận thức, tự do phán đoán, để dẫn đến cái quyết định của chúng ta về bất cứ một vấn đề gì. Người có được một cái tinh thần tự chủ và tự do trong nhận thức và quyết đoán như thế đó, sẽ làm chủ được phần mềm và hạn chế được một cách tối đa các sai lầm. Mặc dù thỉnh thoảng đó, nếu cái sự tự quyết đó nó thiếu nền tảng của thực tại đó, có thể dẫn đến chủ nghĩa duy lý là duy ý chí. Vấn đề ở chỗ là chúng ta hạn chế các cái cơ hội duy lý và duy ý chí ở mức độ nào để cho cái sự chủ động đến để thấy đó, nó diễn ra một cách phù hợp với bản chất của thực tại được diễn ra, thì chúng ta được gọi là nhìn thấy sự vật đúng với bản chất của nó. Cái đó được gọi là tuệ tri, tức là nhận thức đánh giá bằng tuệ giác, chứ không có nhận thức bằng niềm tin. Nhận thức bằng niềm tin đó, nó làm cho mình mỏi mệt và sợ hãi ghê gớm lắm. Sáng sớm thứ năm vừa rồi, tức là cách đây 2 ngày, có 2 Phật tử 70 hoài, cũng là những người tri thức, đến từ sớm gặp chúng tôi và cho chúng tôi biết rằng là một người trong số họ vừa mua một cái villa với diện tích đến mấy trăm mét vuông, dài từng lầu. Ở trong vòng 3 tháng đầu đó thì cả gia đình được hạnh phúc lắm. Con cái của bà rất hiếu thảo, người đó đạt cao nhất là tiến sĩ, cái đến là thạc sĩ, thấp nhất trong gia đình đều là cử nhân. Kể từ khi có một ông thầy Pháp xuất hiện nói với bà mẹ, tức là chủ nhân của ngôi nhà mới này, rằng là ở dưới nhà của bà có một cái mồ mà người sống và kẻ chết sống chung ở trên một cái lô đất như vậy thì ngóc đầu không lên, nhà sẽ không yên, khó có thể phát triển đó. Kể từ khi nghe câu nói đó rồi đó thì toàn bộ cái hạnh phúc từ sự hiếu kính của con cái dành cho bà nó không còn nữa. Sau 7 giờ tối bà đi ra khỏi nhà hoặc là đi ra phía sau thôi, bắt đầu là bà hình dung ma xuất hiện, những cái tiếng gió rít thổi tạt vào các cái chiếc lá và cành cây đó làm cho bà hình dung là ma đang rung cây. Đứa cháu ngoại của bà nó mới có 6 tuổi thôi mà nghe ông thầy Pháp nói như thế tối nó không dám đi đâu hết. Mỗi lần đi đó là nó khóc lên: bà ơi dẫn con đi, bà ơi mang thịt con. Các niềm tin như vậy nó làm cho con người chết dần, chết mòn, chết đau, chết đớn bằng sự hành hạ, nhận thức và cảm xúc. Bà mới đưa ra một cái dữ liệu rằng là ông thầy Pháp nói đó, chỉ cần đào xuống khoảng chừng gần 1 mét ở phía bên trái của căn nhà thì sẽ có cái mồ huyệt, mà nếu đào ra không có thì cái gì ông ta cũng chịu hết đó. Nghe nói sát như thế bà lại sợ, sợ hơn nữa. Rồi ông lại nói thêm đó, thì bà cứ an tâm đi, tất cả việc đào này đó, để tôi lo hết, giá cả hữu nghị phải chăng. Thì chúng tôi nghe nói như thế là mình đã biết cái mối chốt chỗ nào rồi. Căn nhà là một biệt thự có nhiều căn hay có nhiều tầng. Khi mà cắt một căn nhà mà nhiều tầng đó, thì chúng ta biết là cái chủ xây dựng đó, phải đào xuống dưới lòng đất tối thiểu phải là 2 mét, ai kỹ lưỡng hơn phải là 3 mét. Ông thầy Pháp ông nói là chỉ xuống có 1 mét là có cái mộ huyệt ấy, thế mà bà cũng tin. Cái niềm tin mê tín nó có sẵn ở trong tâm thức con người, nó kích động một cái sự sợ hãi liên hệ cái chết, liên hệ đến tán gia bại sản, liên hệ đến sức khỏe, liên hệ đến công ăn việc làm, là người ta cứ rung lên thôi. Và để giải quyết và phóng thích cho nỗi run sợ đó là người ta phải chạy theo sự hướng dẫn của những người nói như vậy. Dân gian Việt Nam mới nói câu là tiền mất tật mang, trong tình huống này không phải là qua. Cho nên là chúng ta cần phải suy luận bản chất của cái niềm tin của mình. Trong những tình huống cụ thể đó thì chúng ta sẽ thấy là có là lúc đó mình tin ngớ ngẩn vô cùng, do vì mình mê quá cho nên mình tin sai với sự thật. Mình sợ quá cho nên là mình ôm cái phi chân lý và nâng nó lên thành giá trị chân lý, mà mình đăng quang nó như là vua, chỉ đạo, khống chế, quyết định toàn bộ cái cấu trúc nhận thức và đời sống của mình. Chối buộc hoàn toàn làm cho mình bất an, lo lắng, không yên. Chúng tôi đã phân tích cho bà nghe. Và bà nói: thầy ơi, sao thầy nói giống con trai của tôi, Đỗ tiến sĩ? Chúng tôi nói là bà có rất có phước mà có được đứa con trai phân tích như vậy. Và chúng ta thấy rất rõ là cái gì mà nó phản lợi khoa học, nó không đáng và nó chưa đủ dữ liệu để chúng ta tin. Dĩ nhiên là nó có những cái là siêu hình học, nó vượt ra ngoài cái quỹ đạo của vật lý và khoa học, và nó vẫn tồn tại như là chân lý và có giá trị độc lập của nó. Cái đó là một cái hoàn toàn khác. Trong khi đó cái niềm tin mê tín thì nó không liên hệ đến cái thế giới siêu hình, vượt ra ngoài cái quy luật của vật lý. Cái khái niệm siêu hình ở trong dân gian là hiểu lệch lắm. Ở trong triết học gọi là metaphysics, là cái vượt lên trên vật lý thì được gọi là siêu hình. Tư duy, nhận thức, cảm xúc đều thuộc về thế giới siêu hình. bởi vì mình không thấy nó được, không sờ mó nó được, mà chỉ cảm nhận nó thôi. Tất cả những cái cảm giác buồn vui hạnh phúc đời trước đời sau, nhân quả nghiệp báo niết bàn đều thuộc về cái phạm trù của siêu hình, nhưng không phải là nó phi thực tế. Dân gian Việt Nam đó đánh đồng cái siêu hình học với cái phi thực tế. Có những cái siêu hình tức là vượt lên trên vật lý nhưng mà rất là thực tế, đó là một chuyện khác. Cho nên mình tin mà mình không có đặt những vấn đề đó, ông thầy mình nói sao mình tin theo vậy, chạy theo cái niềm tin của ông thầy đó là có nước chết thôi. Chứ tôi đã yêu cầu bà đó, bây giờ về nhà nói với những đứa con trai, mỗi khi mà thấy ông thầy pháp đó để thì nhờ những đứa con trai ra tiếp, bà đã không lên tiếp nữa. Và đứa con trai đó phải nói mạnh dạn dứt khoát bằng những lời lẽ lịch sự là gia đình chúng tôi không cần đến sự tư vấn về phong thủy của ông. Nếu ông cứ tới làm việc tiếp tục như thế này đó thì chúng tôi sẽ mời những người chức trách về chính quyền. Nói như thế thì người ta sẽ sợ ta không đến nữa. Khi nói như vậy bà mới lòi ra thêm một điều là mỗi lần ông ta đến phải trả đến vài trăm ngàn. Cho nên các niềm tin mê tín nó lợi dụng vào cái dữ liệu sợ hãi nằm vô thức ở trong tâm khảm của con người. Cái sợ hãi và hữu thức đó thì nó dễ khống chế. Ví dụ đi vào ban đêm mình không đủ tự tin đó, mà thiếu ánh sáng nữa mình sợ ma. Mặc dù mình chưa biết rằng là ma có hại mình hay không, nhưng mà mình tưởng tượng hình dung quá qua các loại văn học ma, phim ma, nhất là phim ma của Mỹ gây sợ, thì làm cho mình không còn tin để mà đi nữa. Nhưng mà nếu lúc đó đó có một em bé cũng đang sợ tương tự như mình chỉ cần nắm tay em bé đó, cả hai cùng đi, thì em bé đó hết sợ ma và mình cũng hết sợ ma. Cái tha lực nó nằm ở chỗ này, nó tương tác lẫn nhau, nó làm cho mình có được một sự chấn an và nỗi sợ hãi được biến mất. Những nỗi chấn an bằng những niềm tin mê tín nó chỉ tồn tại tạm thời, như những loại thuốc sung lực uống vào nó tăng cái sức đề kháng là cho mình có thể có cảm giác là mình đang mạnh khỏe vượt qua cái thể trạng đang yếu của mình. Vì lâu về dài sử dụng như thế thì mình sẽ bị càng kiệt sức khỏe và nguy hiểm. Cho nên thường những niềm tin mê tín nó rất là nguy hại. Giá trị của nó đó về sự chấn an chẳng là bao, mà cái tác hại của nó đó đối với đời sống của mình và toàn cả gia đình nó lớn vô cùng. Tối hôm qua vừa đi công tác Phật sự về thì có một gia đình đến, người mẹ khổ đau dẫn một đứa con gái đến và yêu cầu chúng tôi chờ thêm đứa con gái tới nữa. Bà kể về cái những cái sự kiện mà theo bà đó là các đứa con gái của bà là bị nhập. Bà kể rất là ly kỳ. Nhưng khi quan sát vào đứa con gái của bà đó thì chúng tôi không có bất kỳ một cái cảm giác nào từ những dữ liệu được mô tả rằng là nó bị nhập. Và khi hỏi đích thân cái đương sự được hoài nghi là bị nhập bị dựa đó, thì không có gì để mà chúng ta phải tin. Và cái tình thương của người mẹ, cái nỗi lo làm cho người mẹ không an không yên. Thực ra thì gia đình đó nó có một cái gút về cảm xúc quá tự trọng về bản thân mình. Cho nên mỗi khi mà có một người nào đó góp ý nho nhỏ thôi có thể làm cho người đó chết điếng và chết đứng. Những người mà bị các cái dao động về cảm xúc như vừa nêu đó, chỉ cần một cái tác động nào đó của người khác, dù là vô tình hay cố ý, làm cho mình không còn bắt được bình tĩnh, không còn được bình tĩnh nữa, tức là mình chìm vào trong một cái cõi xa xăm nào đó. Như vậy không có nghĩa là ma đang nhập vào, hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Người tự trọng đều là những người rất nhạy cảm, và do vì quá nhạy cảm cho nên người đó rất tự ái. Do vì tự ái cho nên người đó có thể có cái độ đau khống chế một cái rất là nặng nề ở trong tâm cảm của mình. Thì như vậy đó, bao nhiêu cái lời nói kéo theo sau đó làm cho người đó không còn nghe biết gì hết, làm cho cái người cha người mẹ lo lắng khôn nguôi rằng là con của mình đã bị nhập. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên để làm cho người mẹ đó bớt đi cái lo, bà muốn chúng tôi đến nhà để tụng kinh vì không có thời giờ, vẫn phải sắp xếp để quý thầy đến tụng kinh. Vấn đề chỗ là những cái cúc về tâm lý do cái lòng tự trọng quá lớn đó. Thì như vậy là cái niềm tin nó có thể trở thành một cái dữ liệu khống chế mình, và nó cũng có thể được sử dụng như là một cái công cụ để tháo gỡ sự khống chế đó. Dĩ động thì động. Cho nên đối với những người như thế đó thì chúng ta phải trị liệu về tâm lý để giúp cho người đó được vượt qua cái khó khăn. Từ năm 1999 cho đến 2001 thì chúng tôi ở Chandigarh. Tại đây đó thì rất nhiều nhà sư Thái Lan cùng học, cùng trường với chúng tôi, ở cùng cung kính chính xác. Các sinh viên Phật tử Thái Lan cũng đến đây nhiều. Người Phật tử Thái Lan nó có một cái niềm tin mạnh lắm, nghĩ rằng là quý thầy có thể ban phước được. Cho nên bất cứ khi làm bất cứ một điều gì đó, thì mong quý thầy hỗ trợ bằng một cái lễ thức cầu là quyền cho. Cũng theo cái niềm tin đó thì họ đến với sự tư vấn của những nhà sư bạn của chúng tôi, gặp chúng tôi. Và cái tâm lý mà cái gì ngoại là xịn, sư ngoại quốc Việt Nam ngon hơn sư Thái Lan bản địa. Cho nên thay vì nhờ các nhà sư Thái Lan làm lễ cầu an thì các sinh viên này đó là nhờ là ông thầy Việt Nam cầu. Lần đầu tiên tiếp xúc thì chúng tôi nói nửa đùa nửa thật là trong cuộc đời của tôi đó, nỗ lực làm cái gì cũng phải 2-3 lần mới thành công, lấy đâu mà tôi ban phước cho quý vị được thuận lợi. Cho nên hãy tự tin vào mình, nếu có gặp những khó khăn hãy tự vượt qua. Vừa nói xong câu đó họ ngoảnh mặt nó liếc như thế này và bỏ đi. Trời, bữa nay gặp ông thầy chắc ông thầy trời ơi đất hỡi vậy. Nhờ ông tới ông cầu an mà ông nói trên trời dưới đất gì đâu không. Các cái khó khăn và nghịch lý ở trong cuộc đời nó làm cho con người mất đi tự tin dần dần. Sau mỗi một lần thất bại đó, người ta nỗ lực từ bản thân, dùng bàn tay khói óc của mình để đứng lên từ sự thất bại. Rồi họ là bị thất bại lần thứ hai, cũng có thể lần thứ ba, theo cái cơ chế quả vô đương trí. Và từ từ cứ mỗi một lần đó, là niềm tin bị đánh mất. Cho nên họ bắt đầu ngửa hướng về có một cái tha lực, có thể giải quyết được cho mình những cái vấn nạn mà mình không thể đủ sức để làm. Từ niềm tin đó nó tạo ra một sự trấn an, cho nên nó đẩy con người đi đến với thế giới của tôn giáo, nhất thần và đa thần. Và tại đó họ gặp gỡ các thần linh ở trong sự tưởng tượng của mình. Thượng đế xuất hiện với họ do chính họ nắng tạo ra. Con người tạo ra thượng đế và các thần linh, nhưng rồi con người lại lý giải rằng là thượng đế tạo ra con người theo cái hình hài của thượng đế. Chứ thực tế nó phải được hiểu ngược lại. Cho nên khi mà người ta bị thất bại, khổ đau, hoạn nạn trong tình cảnh nhiều quá đó, thì người ta thường ảo tưởng, suy luận và mất tự chủ. Năm sau cũng đến là mùa thi tương tự, một số sinh viên khác của Thái đến cũng nhờ cho tôi cầu, lần này rút kinh nghiệm mà sờ đầu các Phật tử, và họ mua xe thì chúng tôi làm lễ cầu an cho xe, và chúng tôi gửi những lời chúc tụng rất là an lành đến, mong sao cho sự bình an đến với tất cả các vị, và nhất là cái mùa thi tuyển sinh sắp tới đó các vị sẽ đỗ đạt cao. Nghe lời chúc tụng như thế họ về họ mừng lắm. 2 tháng sau kết quả được công bố đó, họ đổ mừng lên đến tạ lễ ông thầy Việt Nam cầu nguyện linh quá, may mắn quá, hay quá. Tất cả chỉ là niềm tin thôi. Ở trong nhà Phật có học thuyết hồi hướng công đức, mà một ấn tượng rất đặc biệt đó là Angulimala, một tên đại khủng bố giết người do thiếu hiểu biết, đã trở thành một nhà giác ngộ là kể từ đó ông được đặt tên là vô não, nghĩa là không não hại, không giết hại ai. Thì có một lần khi đi vào quảng quá đó, thì vô não gặp một thiếu phụ giai cấp nghèo, nhà hạ tiện của xã hội Ấn Độ, đang đau mà thiếu người đỡ. Sự khai qua nở nhụy ở trong một cái giai đoạn như vậy thì cực kỳ khổ đau. Ông bất lực quá, về trình thưa với Đức Phật là con muốn giúp cho người thiếu phụ đó được vượt qua được cái cơn đau ở trong lúc chuyển dạ. Nhưng nếu mà con dùng tay cho con đụng vào cơ thể của người mẹ đó thì con bị phạm giới, mà nếu không làm thì con cảm thấy lòng dạ không yên. Xin Như Lai chỉ dạy. Đức Phật nói đó là cái năng lượng của con người được chuyển không cần phải tiếp xúc bằng tay chức. Tâm thức nó tỏa ra một cái vùng năng lượng như là một từ trường, và tâm thức của hai người có thể giao thoa được với nhau. Cho nên ông chỉ cần đến trước mặt người thiếu phụ nó và nói rằng kể từ khi tôi được sanh ra ở trong Phật Pháp trở thành một con người hoàn toàn mới, bao nhiêu công đức và phước lực mà tôi tạo được đó, xin chia sẻ với bà và mong cho mẹ tròn con vuông. Nghe theo lời như thế, vô não để đến với tất cả lòng thành tâm, tập trung tâm thức một cách cao độ chỉ trong lúc quán tưởng dài 30 giây thôi. Từ mẹ đó là được sanh ra đứa con, và mẹ và con được an lạc. Cái nguồn tác động tâm lý và tâm thức như là một nguồn từ trường tỏa ra từ một vị tu sĩ đã được hồi đầu trên con đường giác ngộ, cho một thiếu phụ bất hạnh ở trên vệ đường đã làm cho người đó cảm thấy được an vui thật sự. Tại vì nó đã xóa được cái giai cấp của đối tượng tu sĩ được xem là cao thượng và địa cấp cùng đinh trong xã hội lúc bấy giờ. Cái chân gió cử chỉ thân thiện thôi đã làm cho người ta cảm thấy bình an, nhẹ nhàng, tư thái hơn. Như vậy là cái tác động của đời sống thông qua nhận thức và tâm lý nó vẫn ảnh hưởng rất là nhiều đối với chúng ta. Ví dụ như là con em của mình đang nô đùa, cha mẹ nghiêm khắc đó, chỉ cần đi lãng vãng đi qua thôi, chúng khiếp sợ, dừng lại, không để cho những cái hoạt động ồn ào như thế này nó tiếp tục diễn ra nữa. Thì cái uy của con người nó tỏa ra thông qua cái luồng tâm thức, được thể hiện qua cái ngôn ngữ sắc thái của ánh mắt, của sắc mặt, của cái tai, cái chân, trong sự vận hành đi đứng nằm ngồi với những cái mặt ước về tâm lý, rằng đây là điều hài lòng, đây là thể hiện của sông không, của sự không ưng ý, vân vân, và nhiều cái thông điệp khác nữa nó có từ chỗ đó. Nó đều tác động đến cái tâm lý của con người, mà nếu chúng ta không lý giải đúng nó nó trở thành những điều mê tín. Cái nguồn năng lượng của chúng ta nó hỗ trợ cho những người thân đó, nó có những giá trị tích cực của nó nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. Cũng là một năm trước, chúng tôi nói một sự thật về bản thân mình rằng là tôi chưa từng được may mắn. Lấy đâu mà chúc phúc và sự may mắn cho các bạn? Thì người Phật tử Thái Lan quảnh mặt bỏ đi và nghĩ rằng là ông thầy này chắc chẳng có tu hành gì, cho nên chả có phúc báo gì để mình cần phải nương tựa. Còn năm sau, mình lại nói rằng là hãy vững tin, ta bảo gia hộ, và có những động tác cử chỉ thân thiện làm cho người đó vững tâm hơn. Và nhờ như thế đó, họ có được một cái bình ổn về tâm lý ở trong lúc thi cử, cho nên họ vượt qua được những cái cần vượt qua. Nói như thế để chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ giao tế giữa con người với con người đã ảnh hưởng đến tâm lý con người nhiều lắm. Và chúng ta biết vận dụng cái phương pháp trị liệu ở trong cách thức ngoại giao tâm lý đó, chúng ta có thể hỗ trợ cho người thân, cho những người chúng ta thương, cho những người chúng ta quan tâm, thì chúng ta đang hiến tặng hạnh phúc. Cái đó đó được gọi là đang ban tặng niềm vui không sợ hãi. Như vậy là những cái niềm tin mê tín thông thường đó, nếu mình biết cách vận dụng đó như là một cái thềm thang, một cái nhịp cầu ban đầu, có thể giúp cho người đó vượt qua được những căng thẳng. Một đứa con đang khóc, người mẹ không cần phải nói, không cần phải cấm con phải đến khóc, càng nói nó càng khóc nhiều hơn. Chỉ cần ôm đứa bé đó vào trong lòng, cái tiếp xúc trực tiếp về cơ thể giữa người mẹ và đứa con, nó làm cho cái sự giao thoa của tâm thức được thiết lập, và đứa con cảm thấy là nín từ từ, khóc lên lớn trở thành nhỏ, dần dần đi vào giấc ngủ. Như vậy là có những cái hỗ trợ tâm lý đó, nó không thể được gọi là mê tín, mà nó là cái sự tương tác duyên khởi hai chiều. Và trong cuộc đời chúng ta cần những cái sự hỗ trợ như vậy để chúng ta vượt qua những cái sự khó khăn không đúng ở trong nghịch cảnh nói chung. Đề cập đến mê tín thì nó có nhiều lắm, cái chân chánh cái đúng chỉ có một, nhưng mà nó được nhìn và quan sát từ hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ tỷ cái góc nhìn khác nhau, và cái sự sai lệch để dẫn đến mê tín cũng theo đó mà tỷ lệ thuộc. Cho nên nếu mà liệt kê hết tất cả những cái được gọi là mê tín thì có lẽ nó không biết bao giờ nó mới đủ mới hết. Nói chung là cái gì nó không phản ánh được cái cơ chế nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã, thì những niềm tin đó đều được gọi là niềm tin mê tín. Tin vào Thượng Đế là mê tín vì chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, trong khi đó vũ trụ vận hành trong sự tương tác đa chiều. Tin vào các thần linh trưởng quản các ngành nghề và chức nghiệp ảnh hưởng tốt và xấu cho con người đó là sai với cái quy luật nhân quả ở mức độ biệt nghiệp và cộng nghiệp giữa ta và người. Tin vào rằng có sự hên xui may rủi, có số đen, có số đỏ là cũng như thế. Bởi vì trong vũ trụ này nó không có sự ngẫu nhiên, không có sự tình cờ, mà tất cả là sự tương tác. Vì chúng ta không lý giải được, không phân tích được, không thấy rõ được, cho nên chúng ta tự an ủi mình như thế thôi. Vì đó cái niềm tin mê tín nó không chỉ là những cái phong tục tập quán như là đốt giấy vàng mã, vừa tốn tiền, vừa phạm vào cái nghiệp là tổn hoại tài sản, phung phí những gì mình có, vừa vun đắp thêm các cái lý do để cho người thân của chúng ta chưa được siêu là tiếp tục tồn tại trong cảnh giới của cõi ăn. Những cái niềm tin như thế đó nó cần phải được loại trừ ra khỏi tâm thức của những người Phật tử chân chính. Cho nên tất cả những người Phật tử chúng ta cần phải có một cái trọng trách rất là lớn. 10 ngày trước khi tham dự hội thảo tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo thì chúng tôi đã phân tích về bản chất của niềm tin mê tín và chân tín ở trong đạo Phật, để yêu cầu các nhà triết học Marxist được đánh đồng dây tầm gửi với thân cây Bồ đề. Mặc dù nhìn từ xa đó, hai cái này nó dung nhập với nhau làm một sắc màu đó, hoặc là màu xanh hoặc là màu xám, của cái vân vân, bản chất của chúng là khác nhau, nhưng cũng là một sự sai lầm tương tự nếu chúng ta chặt đứt thân cây Bồ đề chỉ vì trên thân cây đó có những dây tùng gửi. Như vậy đó là bản chất của các mê tín đó, nó thuộc về dây tùng gửi. Chúng ta chỉ cần tháo dỡ nó xuống thôi thì cây Bồ đề tiếp tục được sanh lưng trưởng thành với trong tự thân của ta. Chúng ta thấy là ở trong các chùa đó, đặc biệt là những chùa người Hoa và chùa miền Bắc, thì cái niềm tin thành tín nó lớn lắm, đốt nhang rất là nhiều, nghĩ rằng làm như thế là tốt. Thực ra đó là ta đốt bằng nén tâm hương, mà mỗi một bài nguyện hương trong các thời lễ đó, các tổ sư chúng ta đã đưa ra một triết lý rất là sâu sắc: đốt nén tâm hương trước Phật Đà, ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, cầu cho muôn loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp mọi nhà hay mọi loài. Chứ không phải là đốt nhang thiệt bên ngoài, mà giờ chúng ta lại đốt nhiều, đốt một cây là đủ rồi, nhiều nơi đốt luôn cả bó. Vào trong chùa không thấy được sự bình an, ngột ngạt, mà ai bị tim, ai bị hoen suyễn là sợ không dám đến chùa đó. Đốt riết rồi đó là các chùa phải làm các cái thùng kiến để bọc các Đức Phật lại, thôi đen Phật á. Các ngôi chùa miền Bắc thì được xây dựng trong cái nền văn hóa thiên nhiên ngày xưa đó, gần gũi với cuộc đời, cho nên máy rất là thấp, bằng cây đó. Mà vô đốt đó, tôi quan sát chùa Phúc Khánh và nhiều cái chùa khác đó, nó đen như là ngủ bung, ta đốt nhiều hóa khói nó quăng ở bên trong, nó không có chỗ để thoát ra. Các ngôi chùa hiện đại thì chúng ta xây dựng nó cao ráo hơn, sáng sủa hơn, và cái u hiển hiển minh minh đó, nó giảm đi, và lúc đó nó không tạo cơ hội cho ta mê tín vào cái chỗ mà nó quá u hiển hiển, là cho ta phải nghĩ đến thế giới thần minh. Rồi từ đó các suy luận về mê tín bắt đầu nó xuất hiện. Một trong những cái cơ chế để giải phóng cái mê tín là các nghi thức tụng này chúng ta phải nên thuần dịch quá, để cho người thọ trì có thể hiểu được lời Phật dạy rất là sâu sắc ở trong kinh. Nhiều người đọc kinh mà không hiểu được lời kinh đó, thì bắt đầu phải nghĩ đến cái chuyện phước báo đó. Ví dụ trong các kinh như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó có nói là tụng kinh này đó sẽ được 7.200 công đức. Mỗi một cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý là được 1.200, tổng cộng là 7.200. Tụng có một bài kinh như thế mà được 7.200 công đức mà ai dạy gì mà không tụng? Quý vị cứ thử quan sát ở chùa Giác Ngộ hay là nhiều chùa khác, cái mùa nào mà tụng kinh Pháp Hoa là đầy nùng nước, tụng kinh khác là vắng hơn. Vì cái niềm tin là tụng kinh có phước. Thực ra đó, ở trong tiếng Sanskrit nó gọi là guna. Guna đó nó có hai nghĩa, công đức là một nghĩa, nghĩa thứ hai là chức năng. Là chúng ta biết sử dụng được các cái chức năng của đó. Ví dụ khi mình tụng kinh đúng, tâm thức mình được yên tịnh, thân khẩu ý đó được vắng lặng, nghiệp được chuyển, lúc đó mắt chúng ta nó sáng suốt, lỗ tai nó được rõ ràng, các cái chức năng của đó, mắt tai mũi ta nghĩ được vận dụng cho mục đích tốt. Như vậy là những cái chức năng của nó, mà con số 1.200 đó là tượng trưng cho số nhiều, là chúng ta sử dụng được các chức năng đó cho những mục đích tích cực, hơn là theo cái nghĩa đen là công đức, theo nghĩa là phước báo. Cho nên khi mà mình đến với nhà Phật mà mình nghĩ quá nhiều về phước báo, vì có phước báo cho nên mình làm thế để kia, cái việc làm từ thiện của chúng ta, việc làm tốt của chúng ta, giá thân của chúng ta nó trở thành có mưu cầu, và nó ngược hoàn toàn với học thuyết vô ngã của nhà Phật. Đây là cái lý do mà chúng ta thấy là mấy thế kỷ đầu sau khi Đức Phật nhập diệt đó, chúng ta không thấy có tượng hình ảnh Đức Phật, bởi vì vô ngã mà, ông không muốn lưu giữ là cái gì. Dấn thân làm tất cả nhưng mà không cần để cho người ta biết đến. Dĩ nhiên là cái vấn đề xã hội hóa về đạo đức nó cần phải được tán dương. Mà cái người có tinh thần vô ngã đó thì thấy là cái đóng góp của mình chẳng là gì so với đóng góp của những người khác. Cho nên đó, mình không cần phải đề cao vai trò của mình trong cái công trình đóng góp chung. Như vậy là nói tóm lại đó là người có niềm tin chánh tín thì sống rất là lạc quan, không hề sợ hãi, lo âu, thấp thỏm, buồn đau. Lần này không thành công đó, nỗ lực làm lần khác, cho đến lúc nào đó thành tựu thì thôi. Vì thời gian có hạn, cái chủ đề giải trừ mê tín tạm dừng tại đây. Mong sao chúng ta đó phát huy được cái niềm tin chân chính đến để mà thấy bằng nhận thức, thì các dây tùng gửi trên cội cây bồ đề đó, nó sẽ được tháo dỡ ra khỏi nhận thức của mình. Làm được như vậy đó thì chúng ta cũng góp phần giúp cho các nhà tri thức Mác Lê Ninh hiểu sâu sắc hơn, đúng đắn hơn về bản chất đạo Phật, và những thành phần tri thức khác của xã hội đó sẽ đến với đạo Phật dễ dàng hơn. Vì đặc điểm của đạo Phật là bi trí dũng. Trí và dũng nó thuộc về năm tính. Bi là tình thương, nam và nữ đều sử dụng chung, đều cần phải có. Cho nên đến với đạo Phật mà học về ba đức tính bi trí dũng thì chúng ta trở thành một con người rất hùng mạnh, bản lĩnh, bất khuất, kiên cường, độc lập, tự chủ, không lệ thuộc. Nhưng trên thực tế đó là chúng ta đã sống quá nhiều với các dữ liệu mê tín của các tôn giáo khác hơn là sử dụng được cái cây bồ đề của đạo Phật. Cho nên chia sẻ đề tài này đó không gì khác hơn là mong sao mỗi người phải có chức năng, nhiệm vụ để làm cho người ta hiểu đúng hơn về đạo Phật. Được như thế đó thì ánh sáng Phật pháp sẽ lan tỏa và phủ trùm, sự lợi lạc sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.